Các em nên biết, đây là trường học của Phật giáo, chuyên môn giáo dục, dạy dỗ bậc hiền tài, để tương lai các em ra trường sẽ trở thành người hữu dụng cho thế giới. Hy vọng các em vì thế giới nhân loại mà mưu đồ hạnh phúc, không nên để cho thế giới trở nên suy đồi. Đó là hy vọng của trường mình. Các em ở đây học hành mọi thứ cần phải học tập một cách chân thật, nghĩa là dù một phút thời gian cũng không nên lãng phí. Rằng, thư sơn hữu lộ cần vi kinh, học hải vô nhai khổ tác châu. Nghĩa là, núi sách vở có đường, con đường ấy là siêng năng, biển học vấn thì vô bờ bến, nhưng phải lấy sự gian khổ làm thuyền thì có thể vượt qua được. Các em phải có tinh thần nhẫn khổ nài lao, không nề hà gian nan, chẳng nên làm biếng mà phải tập tánh cần kiệm. Đối với một trang giấy hay một cây viết cũng phải quý trọng nó, đừng nên tùy tiện vứt bỏ đi. Trong sinh hoạt cần có quy luật, tối ngủ sớm, sáng dậy sớm, bớt coi TV, đọc nhiều sách có trí huệ. Trong trường học có bài vở nào về nhà phải làm cho hết, lúc nào cũng ôn tập nó. Bởi vì ôn cố nhi chi tân, do ôn tập sách xưa mới học được trí thức mới. Sách coi qua một lần cũng có cái tốt của nó, các em chớ coi những sách hoạt họa vô ích. Ở Trung Quốc, vào thời Đông Hán, có một em nhỏ tên là Khổng Dung, thông minh vô cùng, lại biết hiếu thảo. Một ngày nọ, bạn bè tặng gia đình em một rổ trái lê, người anh lớn của Khổng Dung chọn một trái lê lớn nhất. Lúc ấy, Khổng Dung chỉ mới 4 tuổi mà đã biết lễ nghĩa đạo lý, cho nên em chỉ chọn trái lê nhỏ nhất. Cha em mới hỏi rằng, vì sao con không lấy trái lê lớn nhất? Khổng Dung trả lời, bởi vì con tuổi nhỏ, con chỉ ăn trái nhỏ mà thôi, những trái lớn xin nhường lại cho cha mẹ và anh con. Các em nghĩ xem, Khổng Dung mới có 4 tuổi mà nó đã biết được phong cách khiêm nhường, thương yêu anh em, hiếu thảo với cha mẹ. Đức hạnh như vậy không phải là trẻ em nào cũng có. Tiếng thơm của em ấy lưu truyền thiên cổ, người nào cũng biết. Bởi vậy mới có câu rằng, dung tứ tuế, năng nhường lê. Nghĩa là, Khổng Dung mới 4 tuổi đã biết nhường trái lê. Cũng tại thời Đông Hán, có một em bé tên là Hoàng Hương. Lúc em mới 9 tuổi thì mẹ em chết. Em đối với cha vô cùng hiếu thảo. Lúc trời mùa đông thì em dùng thân mình để sưởi ấm giường chiếu của cha mình, em sợ rằng cha mình bị lạnh. Đến lúc mùa hè, em dùng quạt để quạt giường cha mình, vì sợ cha nóng bức, đó cũng là tâm hiếu thảo mà nhân gian mãi mãi lưu truyền. Rằng, hương cửu tuế, năng ôn tịch, nghĩa là Hoàng Hương mới 9 tuổi mà đã biết quạt giường cha mình. Hai em bé đó hành động như vậy của chúng là do tâm chân thành bộc lộ ra, không phải là chỉ bề ngoài giả tạo để lừa bịp người khác. Hành vi như vậy đáng để mình bắt chước. Các em đều là những trẻ thơ, cần học tập gương của hai em bé này, hiếu thảo với cha mẹ như thế nào, hãy lấy đó mà làm gương. Các em rất may mắn được sinh trong nước giàu có, sinh hoạt an định, vật chất phong phú. Ở trong hoàn cảnh ưu việt tốt như vậy, các em không học cho giỏi là cô phụ niềm hy vọng của cha mẹ và thầy cô của các em. Trên đất nước vô cùng sung sướng này, chúng ta luôn cần những người lương thiện, cần những người hiểu rõ đạo lý, hiểu thế nào là thương yêu đất nước, thế nào làm người công dân ưu tú. Các em học ở trường Phật giáo thì tương lai phải là mô phạm, là tấm gương cho xã hội, lãnh đạo người đời hướng vào con đường thiện. Các em phải lấy 6 tông chỉ của vạn Phật Thánh Thành làm tiêu chuẩn, không tranh, không tham, không cầu, không ích kỷ, không từ lợi và không dối trá. Nếu các em tự làm được 6 điều này, thì tương lai sẽ trở thành người ưu tú nhất trong thế giới. Tôi hy vọng các em sẽ trở thành người thập phần toàn vẹn, thành kẻ có thể ảnh hưởng người đời, cải ác hướng thiện, làm người có tâm đại bi, ban sự an lạc cho chúng sinh, diệt trừ những nỗi thống khổ của họ. Được như vậy, thì thế giới này sẽ trở thành chốn đại đồng. Nghĩa vụ giáo dục của vạn Phật Thánh Thành. Tại Vạn Phật Thánh Thành đã có thành lập trường tiểu học Dục Lương, trường trung học Bồi Đức và trường đại học Pháp Giới, tất cả đều miễn học phí. Đó tức là nghĩa vụ giáo dục của Vạn Phật Thánh Thành. Bây giờ tôi sẽ kể cho các bạn nghe nhân duyên gì mà mình không thâu học phí. Nhà tôi ở tại miền núi của huyện Song Thành, tỉnh Đông Bắc. Vì sự giao thông ở đó rất khó khăn, trong thôn không có trường nên trẻ em đa số thất học và người trong thôn phần lớn đều mù chữ. Mùa thu năm tôi 15 tuổi, mới theo học trường tư thục, đọc sách Tứ Thư và Ngũ Kinh. Đến năm 17 tuổi, vào mùa đông thì tôi học xong Tứ Thư và Ngũ Kinh. Thầy giáo tôi tùy theo những điều tôi đã học mà giảng giải cho tôi hiểu nghĩa lý trong sách. Tổng cộng tôi chỉ học có 2 năm rưỡi. Đến năm 18 tuổi, không có sách gì để đọc. Lúc ấy, tôi ở nhà nghiên cứu sách y học, đại khái, đọc được 15-16 cuốn. Nhờ vậy, hiểu rõ được đạo lý, vọng, vấn, thiết, văn, nghĩa là quan sát, hỏi han, chẩn mạch và lắng nghe, tức là 4 cách để khám bệnh, và cũng biết tánh chất, hàn, nhiệt, ôn, bình, tức là lạnh, nóng, ấm và điều hòa, tức là 4 đặc tính của thuốc. Khi ấy, tôi cũng có thể trị bệnh nhưng không muốn khám bệnh cho người ta, vì tôi nghĩ rằng trong 100 người bệnh, nếu có trị lành được 99 người, còn lại một người không lành hay người ấy chết vì uống sai thuốc hay vì chữa sai bệnh thì cũng mang tội. Bởi vậy, tôi không muốn làm nghề thầy thuốc. Hơn nữa, từ xưa đến nay tôi không coi trọng tiền bạc và cho đến bây giờ, cá tính ấy vẫn không thay đổi. Cũng tại năm ấy, năm 18 tuổi, tôi cũng có đọc sách về tướng mạo, sách bốc quái hay sách về bát tự, sách về toán mạng v.v. Đối với sách thuốc, sách bốc quái, sách tinh tướng, tuy tôi không tinh thông lắm nhưng cũng hiểu được nghĩa lý của nó. Bất quá tôi không muốn làm nghề đó mà thôi, bởi vì tôi không muốn làm tiền và luôn luôn nghĩ rằng phú quý hoa gian lộ, công danh ngọa thượng sương, nghĩa là tất cả đều vô thường, phú quý như đá hoa bên đường, công danh như giọt sương trên ngói. Mùa đông năm ấy, tôi thấy trẻ em trong thôn không có cơ hội để học hành, thật là đáng thương, nên tôi phát tâm thành lập trường miễn phí, không thu học phí gì cả. Lúc bấy giờ, có khoảng hơn 30 học sinh do tôi một mình đảm nhiệm dạy dỗ. Bởi vì tuổi tác học sinh không đồng đều, sự hiểu biết cũng khác biệt, nên tôi phải tùy theo trình độ của chúng mà dạy. Trường bắt đầu mở cửa từ 7 giờ sáng đến chiều 6 giờ học sinh mới ra về. Trong thời gian đó không có lúc nào nghỉ học cả. Học sinh ra công học tập nên tiến bộ rất mau. Mùa đông trôi qua, khóa học chấm dứt và thành tích của học sinh rất tốt. Chúng hiểu rõ nghĩa và viết được rất nhiều chữ. Đó là niềm vui mà tôi đã dùng công lao khó nhọc để có được. Do nhân duyên trên đây mà tại trường tiểu học Dục Lương, trường trung học Bồi Đức và trường đại học Pháp Giới đều miễn học phí. Có người nghi ngờ hỏi rằng phải chăng như vậy là quá ngu si, phải chăng tôi không biết giá trị của đồng tiền. Đúng là ngu si cực điểm, tôi chấp nhận lời bình luận như vậy. Song tôi lại nghĩ rằng giáo dục để đào tạo nhân tài là niềm hạnh phúc lớn nhất trong đời. Bây giờ nói đến trường tiểu học Dục Lương, tông chỉ là dạy dỗ học sinh để thành bậc nhân tài ưu tú, giáo dục chúng trở thành người công dân lương thiện và trở thành những con em hiếu thảo, cho nên gọi là Dục Lương. Về trường trung học Bồi Đức, bởi vì tánh đức của con người có đầy đủ, trọn vẹn, cho nên phải bồi đắp đức hạnh, đề xướng việc tu phước tu huệ. Trường tiểu học Dục Lương thì chú trọng đến đạo hiếu, bách thiện hiếu vi tiên. Trong 100 điều thiện thì đạo hiếu là hàng đầu. Trường trung học Bồi Đức thì chú trọng đến trung và hiếu, trung với quốc gia, hiếu thảo với cha mẹ. Muốn làm người công dân lương thiện, biết thương yêu tổ quốc thì cần phải có nhân cách mới có thể chịu mọi thử thách, không bó tay đầu hàng trước hoàn cảnh. Cho nên có câu, gia bần xuất hiếu tử, loạn thế xuất trung thần. Nhà nghèo thì mới nhận ra con hiếu, nước loạn thì mới xuất hiện bậc tôi trung. Đó là vì do trải qua thử thách khảo nghiệm cho nên mới thành những con người như vậy. những kẻ có nhân cách cao thượng, những kẻ có chí nguyện vĩ đại, những kẻ có lòng kiên nhẫn không gì lay chuyển, những kẻ có tài năng làm nên sự nghiệp lớn lao, đó là mục tiêu đào tạo của trường trung học Bồi Đức. Nói về trường đại học Pháp Giới, sau khi học sinh ở trường Bồi Đức đã trau dồi đức hạnh của mình cho được tròn đầy viên mãn, thì có thể lên học trường đại học Pháp Giới để thành bậc nhân tài xuất chúng. Hy vọng các em nam cũng như nữ sẽ trở nên xuất sắc, vượt bậc hơn lớp người đi trước, tương lai có thể thành kẻ anh dũng, đầu đội trời, chân đạp đất. Các bạn hãy có tư tưởng vị tha, người khác chìm cũng như mình chìm, người khác đói cũng như mình đói vậy. Phải có tinh thần bao la cùng khắp cả hư không Pháp Giới, không có gì biến cải được chí nguyện của mình. Hiện tại, đa số những học đường, bất luận trường công hay trường tư, đều chú tâm làm sao làm tiền học sinh, làm sao học phí mỗi năm mỗi tăng, khiến cho người không có đủ tiền, chỉ nhìn mà than thở. Vạn Phật Thánh Thành, vì muốn giải quyết vấn đề đó, cho nên không thâu học phí, chỉ lấy việc giáo dục anh tài trong thiên hạ làm tông chỉ. Tôi hy vọng rằng, học sinh tại Vạn Phật Thánh Thành ý thức được dụng tâm, chịu gian khổ của Vạn Phật Thánh Thành, đã hy sinh kinh phí để giáo dục các em trở thành giường cột của quốc gia, những nhân tài để hoằng pháp. Các em đừng nên cô phụ sự khổ công đào tạo của các giáo sư ở Vạn Phật Thánh Thành. Các em phải dụng công học tập. Có câu rằng, thư tảo dụng thời phương hận thiểu, sự phi kinh quá bất chi nan. Nghĩa là, đến lúc dùng sách vở mới ân hận là trí thức mình còn thiếu. Việc không trải qua kinh nghiệm thì chưa biết là khó. Bây giờ, các em không dụng công học tập, thì tương lai, đến lúc cần dùng tới kiến thức của mình, các em sẽ hối hận vô cùng. Đó là điều tôi cần nói với các em ngày hôm nay. Vạn Phật Thánh Thành ngày 19 tháng 9 năm 1983. Trẻ em là giường cột của nước nhà. Các bạn nhỏ thân mến, các em hãy ngồi ngay thẳng, yên lặng lắng nghe những điều tôi muốn nói hôm nay. Các em là những cây non mỗi ngày mỗi lớn cao, tương lai các em sẽ là giường cột cho đất nước mình. Các em cần làm nên sự nghiệp vĩ đại, hiển hách, đem lại hòa bình cho thế giới, đem lại hạnh phúc cho nhân loại. Các em sinh ra ở đất Mỹ này thì phải làm cho đất nước này được quản lý tốt đẹp, khiến cho quốc gia không có chiến tranh nữa, vĩnh viễn được hòa bình và cho cả toàn giới. Mọi nơi, mọi nước đều được bình an. Đó là nhiệm vụ của các em. Hiện tại, các em hãy đặt nền tảng vững chắc cho việc cứu nước, cứu dân mai sau. Trước tiên, các em phải học làm con người tốt. Tức là các em hãy noi gương những người tốt mà học hỏi, đừng nên học hỏi những kẻ xấu. Thế nào là người tốt? Tức là ở nhà hiếu thảo với cha mẹ, đến trường thì cung kính sư trưởng, thầy cô, ngoài xã hội thì phục vụ nhân dân, khi làm việc trong chính phủ thì luôn mưu cầu hạnh phúc cho dân chúng, đó là tiêu chuẩn của người tốt. Thế nào là người xấu? Người xấu thì có lòng ích kỷ, chỉ mưu cầu lợi ích cho riêng mình. Vong ân bội nghĩa, người tốt trị nước sẽ khiến đất nước giàu mạnh, chẳng có chiến tranh, người xấu mà trị nước thì làm mất nước. Các em là những người đi trước bởi vì các em học làm sao để báo hiếu cho cha mẹ, làm sao để phục vụ nhân quần. Tương lai, các em sẽ đem lại hòa bình cho đất nước này, đem tất cả vũ khí sát nhân mà hủy diệt đi. Mã phóng Nam Sơn, đao thương nhập khố. Nghĩa là thả những con chiến mã về núi không dùng nữa, và đem gươm giáo chất vào kho, không cần tới nữa. Đó là trách nhiệm của các em, phải làm sao hóa giải không khí chiến tranh trên thế giới này, khiến cho ai ai cũng được an cư lạc nghiệp, áo quần, ăn uống đầy đủ, lúc đó thế giới này mới có thể trở thành thế giới đại đồng vậy. Hòa thượng Tuyên Hóa giảng ngày 20 tháng 8 năm 1983. Thế nào là đôn phẩm? Thế nào là lập đức? Các em bạn nhỏ, các em muốn làm tròn trách nhiệm cứu thế, cứu nhân, cứu đời, cứu người chăng? Đầu tiên các em phải đôn phẩm lập đức. Thế nào là đôn phẩm? Đôn tức là đôn hậu, phẩm là phẩm cách. Có nghĩa là các em phải học làm sao cho kiến thức được phong phú, phẩm cách được cao thượng. Đừng hút thuốc, đừng uống rượu, đừng hút xì ke, cũng đừng bài bạc rượu chè, cũng đừng làm những hành vi bất lương không tốt. Chẳng nên học những kẻ không có trí thức trong quá khứ. Đối với quốc gia thì họ không làm tròn trách nhiệm, đối với xã hội thì họ không làm tròn nghĩa vụ, luôn luôn tùy tiện, chẳng chịu giữ quy củ cho chính mình, trở thành kẻ chỉ làm tổn hại đến người khác. Họ là thứ mình gọi là Atula trong nhân gian, chỉ biết đấu tranh mà không biết hòa bình. Những người ác như vậy chỉ thành những kẻ ăn hại cho quốc gia. Các em giờ đây giống như những cây non đang từ từ nảy nở, do đó lúc nào cũng phải chú ý chặt bớt đi những cành nhánh vô dụng để cây có thể mọc thẳng lên trên cao, tương lai thành một cây to lớn vĩ đại, có thể dùng làm vật liệu xây dựng được. Rằng 10 năm trồng cây, 100 năm trồng người. Các em hiện tại đang ở trong thời gian phải học tập, do đó đừng nên tiêm nhiễm những thói hư tật xấu. Hãy nhớ lấy, các em phải trường dưỡng cho mình phẩm cách cao thượng, giữ gìn tiết tháo, liêm khiết trong sạch. Nếu được như vậy thì tương lai các em sẽ trở thành lãnh tụ của thế giới. Thế nào là lập đức? Lập có nghĩa là kiến lập, thành lập. Đức là đức hạnh, nghĩa là kiến lập đức hạnh cho chính mình, tức là hiếu thảo với cha mẹ. Bởi vì bách thiện hiếu vi tiên, trong 100 điều thiện hiếu đứng đầu. Không hiếu thảo với cha mẹ thì dù hàng ngày các em có lạy Phật cũng không có ích lợi gì. Đối với điểm này thì các em bạn nhỏ cần phải hết sức chú ý. Đức hạnh của các em mỗi ngày mỗi lớn lên, mỗi nhiều thêm thì nền tảng làm người mỗi ngày mỗi thêm kiên cố. Khi cần nói thì các em nên nói lời chính đáng, đúng với chân lý, đừng nên nói những lời không hợp lý, không đàng hoàng. Nói tóm lại, các em hãy nỗ lực học tập để tương lai trở thành người hữu dụng cho xã hội. Chẳng nên làm kẻ hư xấu của thế giới. Đó là điều mà tôi kỳ vọng nơi các em. Đồng tính luyến ái chính là tự đào mồ chôn mình. Các em bạn trẻ, khi các em học thành tài ra đời phục vụ thì nhất định phải an phận thủ thường, giữ gìn quy củ, không nên bắt chước hành vi của kẻ hippie, du côn du đãng, cũng càng không nên bắt chước hành động của kẻ đồng tính luyến ái, bởi vì những kẻ đó chẳng những không có cống hiến gì cho đất nước mà còn làm gia tăng phong khí không tốt cho xã hội. Một gia đình toàn thiện là gia đình được cấu tạo bởi một người nam và một người nữ. Gia đình ấy được cấu tạo như vậy là với mục đích nối tiếp dòng giống, khiến nhân loại được tiếp tục không bị diệt vong. Nếu gia đình mà được cấu tạo bởi người đồng tính luyến ái, thì nhân loại sẽ tiến tới chỗ tuyệt diệt. Những kẻ nam, người nữ mang bệnh đồng tính luyến ái, thì tâm tánh không như người thường, có bệnh chứng biến thái. Đây là biểu tượng của thế giới lúc sắp bị tận diệt rồi đây. Ở trên đời, chuyện gì cũng tương đối, có âm thì có dương, có trời thì có đất, có ngày thì có đêm, có lạnh thì có nóng, có nam thì phải có nữ, đó là lẽ tự nhiên. Nếu con người làm chuyện đồng tính luyến ái, thì nhân loại sẽ bị diệt vong, bởi vì hành động ấy không hợp với đạo lý của trời đất, đó là vấn đề rất nghiêm trọng. Tiếc thay, có những quốc gia lại công nhận đồng tính luyến ái là hợp pháp, thật khó mà hiểu được. chẳng những quốc gia ấy, đất nước ấy đã không hạn chế mà còn cổ võ, thì không biết tâm lý họ để chỗ nào. Phải chăng họ gián tiếp muốn hủy diệt thế giới? Những pháp luật như vậy thật là vô cùng sai lầm, từ xưa tới nay chưa từng nghe qua. Các em bạn nhỏ, nhất thiết các em đừng nên học theo hành vi của những kẻ đồng tính luyến ái, bởi vì hiện tại những kẻ mang bệnh ấy đang đi tới chỗ chết. Người có bệnh đồng tính luyến ái thì gần như là mắc phải bệnh nan y, tức là bệnh S. Hiện nay chưa có phương pháp nào để chữa trị. Phàm là người đã mắc phải bệnh này thì chỉ còn chờ chết, mạng sống của họ chỉ trong vòng 2-3 năm mà thôi. Đó là trời xanh trên cao đã trừng phạt họ vì họ có hành vi không giữ quy củ. Có câu, tự tác nghiệt bất khả hoạt, tự mình phạm tội ác nghiệt thì khó mà sống được. Nếu ai ai cũng mắc phải quái bệnh như trên thì đất nước sẽ tiêu vong, thế giới sẽ bị hủy diệt và trở về lại không kiếp. Các em bạn nhỏ, các em đối với vấn đề thiện ác hãy phân biệt cho rõ ràng, đừng nên sát sinh, đừng nên trộm cắp, đừng nên làm chuyện tà dâm, đừng nên nói dối trá, đừng nên rượu chè bài bạc, đừng nên hút thuốc, cũng đừng nên làm biếng giải đãi, cũng đừng nên buông lung phóng dật. Đối với bài vở hàng ngày, các em phải nỗ lực học tập, các em phải rèn luyện bồi dưỡng nhân cách đạo đức của mình để thành một người có ích cho thế giới. Một người hữu dụng. Tiền bạc có thể hại đến thân mạng. Các em bạn nhỏ, các em chớ suy tính, làm sao để mình lên chức, làm sao để mình phát tài, làm sao để có danh vọng trên thế giới, hay làm sao trên quốc tế ai cũng biết mình. Mà các em nên nghĩ mình phải làm gì để nhân loại được hạnh phúc, mình phải làm gì để đem lại lợi ích cho mọi người. Chúng ta phải đem hết sức lực để thế giới được hòa bình, để chúng sinh được an lạc. Không phải là ở trên đời này mình cứ tranh danh đoạt lợi, kình chống lẫn nhau, hãm hại lẫn nhau. Nếu vì mục đích nói trên mà mình dùng bất cứ thủ đoạn nào thì chỉ tạo thêm nghiệp tội mà thôi. Khi tiền bạc chất chứa nhiều rồi thì sẽ có hại đến thân mạng. Gần đây ở Los Angeles có một chuyện xảy ra. Có một ông già giàu nọ bị sát hại. Ông này là người Mỹ, có rất nhiều tiền. Tuy nhiên, cuộc sống của ông vô cùng phóng đãng. Bởi vì có quá nhiều tiền nên bị người khác giết chết. Khi ông còn sống, cũng vì tiền mà ông đã tạo ra rất nhiều nghiệp tội, do đó kết quả mới thê thảm như vậy. Tuy có tiền của nhiều vô cùng, nhưng khi chết đi, một đồng cũng chẳng đem theo được. Các em hãy nghĩ xem, như vậy thì cuộc đời có giá trị gì, có nghĩa lý gì? Vì thế, ở trên đời này, mình cần phải làm một con người có trí huệ, không nên làm người ngu si. Kẻ có trí huệ thì thông suốt mọi sự một cách rõ ràng, phân biệt thiện và ác, tuyệt đối không làm những chuyện điên đảo, ngu muội. Nhưng người ngu si thì suốt ngày chỉ cầu danh, cầu lợi, cầu địa vị, cầu quyền thế. Họ không thể nào nhìn thủng được sự giả dối, không thể buông bỏ được cái hư vọng, cho nên thấy điều gì lợi cho mình thì quên mất đạo nghĩa, do đó, khi sống như kẻ say rượu và lúc chết như người nằm mộng, hồ đồ mê muội cả một đời. Chúng ta ở trên đời này cần phải giúp đỡ những người khốn khổ, cứu vớt họ ra khỏi nơi nước sôi lửa bỏng. Vi thiên tối lạc, làm việc thiện là niềm vui cao nhất bởi vì giúp người là căn bản của hạnh phúc. Kiến tạo một nền tảng kiên cố. Tông chỉ giáo dục của vạn Phật Thánh Thành là trước hết phải xây dựng một nền tảng nhân cách cho thiệt vững chắc, khiến cho các em trong trường tiểu học, trung học và đại học ai cũng biết lễ nghĩa liêm sỉ, trung hiếu nhân ái, tức là phải chú trọng đến tinh thần giáo dục, làm cho học sinh có được căn bản làm người vững chắc để tương lai các em ra ngoài đời làm việc gì thì cũng theo tư tưởng đạo đức mà làm. Nếu được như vậy thì các em mới có thể làm tiêu chuẩn cho người khác bắt chước, hay làm cái gương cho người khác theo, khiến cho ai cũng có thể nhìn các em mà học tập. Từ từ phong tục tập quán hư xấu của xã hội sẽ được cải thiện, biến thành một xã hội mà ban đêm nhà không cần khóa cửa, ngoài đường đồ vật rơi rớt không ai cần lượm. Xã hội này tại sao không được tốt đẹp? Bởi vì chẳng ai có căn bản làm người vững chắc, do đó mới bị tài sắc danh thực thùy, tức là tiền của, sắc đẹp, danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ, năm thứ dục vọng như những luồng gió lôi cuốn bốn phương tám hướng, khiến ai cũng hồ đồ mê muội, chỉ biết mưu cầu sự khoái lạc sung sướng, nhưng không biết hiếu đễ trung tín gì cả. Bởi vì không biết đạo lý nhân nghĩa, lẽ chí tín, cho nên mới làm cho thế giới đầy rẫy chướng khí hắc ám và không còn thể thống gì nữa. Nền giáo dục ở Vạn Phật Thánh Thành dạy cho học sinh phải có căn bản làm người cho vững, từ đó mới đề cập đến những đức tính khác. Tôi cũng giống như là cây đầm, chuyên đầm đất, đầm sao cho nền tảng đạo đức của các em nhỏ được kiên cố, để tương lai các em có thể trở thành những bậc nhân tài, đó là mục đích của tôi. Các bạn nhỏ, đừng nên coi thường, các em là các vị chủ nhân tương lai của đất nước. Lúc các em lên lớp học tập, ngoài việc nghe theo lời giảng dạy của thầy cô, các em phải học tập cách diễn giảng. Khi các em đã có kinh nghiệm diễn giảng rồi, thì các em không còn sợ hãi nữa. Tương lai, các em sẽ là những nhân tài có thể hoằng pháp và có được khả năng biện tài vô ngại. Các thầy cô, các giáo sư, các bạn hãy chịu khổ thêm một chút nữa để dạy dỗ các em thanh niên nhỏ tuổi này. Hãy huấn luyện chúng thành những kẻ có trí huệ, những kẻ có tài năng, những kẻ mà khi thấy việc nghĩa thì mạnh dạn mà làm. Hãy dạy chúng sẵn sàng hiến thân để phụng sự cho việc công, bảo vệ pháp luật, trở thành những công dân ưu tú. Các bạn hãy hiểu rằng, muốn xây dựng nền hòa bình thế giới thì phải bắt đầu từ nền giáo dục. Khi nền tảng giáo dục được thiết lập vững chắc thì quốc gia mới có thể giàu mạnh, thế giới mới có thể hòa bình. Hiện tại, bởi vì nền căn bản giáo dục của các quốc gia không kiên cố, nên mới tạo ra những thanh niên không biết giữ gìn quy củ, ăn no chẳng có chuyện gì làm, rồi trở thành những kẻ du côn lãng tử. Tôi dám nói rằng, những học sinh tiếp thụ nền giáo dục ở Vạn Phật Thánh Thành, bất luận là các em sinh viên đại học hay là các em học sinh ở trung học, tiểu học, ai ai cũng biết giữ quy củ, biết bổn phận làm người, biết làm sao để tài bồi đức hạnh của mình. Tôi hy vọng các em lấy đó làm phương châm, nỗ lực học tập để trở thành những người hữu dụng cho đất nước.